Hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng đều có những cái sinh hoạt mỗi ngày, và chúng ta gọi là nghiệp. Ví dụ như mình bán nhà hàng, người kia cũng bán nhà hàng, hai người gặp nhau gọi là đồng nghiệp. Người kia dạy đi làm cô giáo, mình làm thầy giáo. Tất cả làm việc ở trong nhà trường, gặp nhau gọi là đồng nghiệp, phải không? Rồi hôm nào mà cái chỗ đó ế quá đóng cửa, chúng ta gọi là thất nghiệp. Vậy thì thưa đại chúng, mỗi ngày sáng cho tới tối, chúng ta đều có những cái làm việc hết. Nếu chúng ta không làm việc bằng suy nghĩ thì chúng ta làm việc bằng hành động. Có những cái việc làm chúng ta không phải bằng hành động, bằng tư duy, mà phải bằng lời nói. Thí dụ như những người mở phone lên quảng cáo hàng trên phone, và những cái người mà xin tiền cho các cơ quan từ thiện, quý vị đã từng bắt những cú phone đó chưa? Họ nói mình cúp không được. Họ nói xong rồi hồi cái họ nói cho tôi xin 50 cho cơ quan của tôi. Cái mình nói xin lỗi, lúc này tôi không có việc làm, tôi không có thể giúp được vậy. How about 25? Xuống còn nửa giá. Mà nếu như mà mình cũng nói rằng tôi không có tiền, cái nói whatever you can. Cho nên lúc nào người ta gửi một cái đơn, một cái form về cho mình điền vô cái từ thiện á, người ta để vài giá, 150 cái order. Nếu mình không cho được những cái số đó thì mình cho theo khả năng của mình. Hoặc là mình đi apply những cái gì trên mạng á, người ta list một list những cái job, không có job nào giống của mình hết, cái thì click vô cái chỗ gì order. Như vậy thì thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta làm việc bằng tay chân suốt ngày, cái đó là nghiệp. Hỏi anh làm nghề gì? Trời ơi, cái nghề của tôi chạy cả ngày. Hỏi anh làm nghề gì? Nghề của tôi nói cả ngày. Nhưng mà có những người không nói không làm, mà cứ ngồi dán mắt vô trong cái computer và phải suy nghĩ rất là nhiều. Người đó chúng ta thường gọi là làm việc bằng đầu óc. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta đều có cái tạo nghiệp. Nếu chúng ta có được một cái phước, một cái may mắn, nói theo Phật Pháp thì chúng ta nói có phước, còn nói theo ngoài đời thì nếu chúng ta may mắn thì chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta biết suy nghĩ những cái gì mà nó lành thiện. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ những điều không lành thiện. Cho nên Đức Phật gọi chúng ta là nếu không khéo, chúng ta chỉ tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp bất thiện. Còn nếu chúng ta khéo thì chúng ta tạo nghiệp thiện, mà Phật gọi là phước. Tại sao? Tại vì bất cứ cái nghiệp lành nào chúng ta làm nó đều có phước hết. Bất cứ một cái suy nghĩ nào chúng ta nghĩ mà nó lành, chúng ta đều có phước hết. Cái đó gọi Phật gọi là phước nghiệp. Quý vị thấy không? Nếu nhưng mà thí dụ bây giờ mình không biết tạo cái phước nghiệp, mà mình cứ suy nghĩ những cái điều không lành, thì ta gọi là gì? Cái gì nghiệp? Ác nghiệp, hay là bất thiện nghiệp, hay là hắc nghiệp, mà trong kinh gọi là pháp đen với pháp trắng. Ví dụ Phật nói người này thường tu pháp đen, tức là họ luôn luôn sống bằng trong tất cả mọi cái hình tướng, tư duy, lời nói, việc làm, hoàn cảnh luôn luôn là đen. Phật gọi cái đó là cái pháp xấu. Cho nên đối với người Việt Nam, khi ông bà mình mất, mình để tang màu trắng. Tại sao? Bởi vì mình muốn chúc nguyện cho ông bà mình sạch nghiệp, nói theo Phật là bạch nghiệp. Cho nên là mình để tang trắng. Còn nếu mình để tang đen, đó là mình theo Tây Phương đó. Cho nên là ngày xưa ở Việt Nam, ta hay may miếng vải đỏ nhỏ xíu gắn áo, bên đen bên trắng. Hễ người ta mặc đồ trắng cái người ta cài miếng đen, người ta mặc đồ đen thì người ta cài miếng trắng. Thật sự quý vị không cần màu đen, màu trắng là đủ rồi. Bởi vì cái đó là tượng trưng cho cái tiêu, tượng trưng cho cái sạch nghiệp. Nhưng mà ngược lại á, bởi vì mình nghĩ mình không hiểu, cho nên rồi mình thấy cái gì trắng cái mình sợ, giống đám ma. phải không? Cho nên nó đám cưới không dám chưng hoa màu trắng, không dám mặc, nhưng mà ngược lại Tây Phương thì sao? Trắng hết, tại vì tượng trưng cho trinh nguyên tinh khiết. Cho nên đừng sợ, ngay cả cư sĩ thời Phật mặc đồ gì? Đồ trắng. Cho nên mình mới gọi là bạch y cư sĩ đó. Các vị đó đều đến với Phật là quý vị đi đến chùa Lào, chùa Miên, quý vị để ý, các vị cư sĩ đều có một tấm vải trắng để trên người, đi vào là tròn cái tấm khăn trắng nó lên. Nếu quý vị nào mà qua Tích Lan, quý vị sẽ thấy Phật tử Tích Lan mặc toàn đồ trắng khi đi chùa. Ví dụ như tối hôm nay mà Phật tử Tích Lan mà nghe Pháp ha, là ngồi nguyên cái chùa này là đồ trắng hết. Nếu mà người nam, người nữ mặc xà rông trắng, áo sơ mi trắng, mặc đồ trắng hết. Trong nhà của người cư sĩ Tích Lan lúc nào cũng có vài tấm ra trắng để dành đó. Hễ chư Tăng mà đến là họ lấy tấm vải ra đó, họ trải trên cái ghế, rồi chư Tăng ngồi trên cái ghế mà họ đã trải sẵn tấm ra. Tại vì họ quan niệm cái ghế mình ngồi, thấy không? Cái ghế mình ngồi là cái nó bị ô nhiễm. Khi nào chư Tăng đến thì mình phải trải cái ghế, trải trên cái tấm ra trên cái ghế đó để chư Tăng ngồi. Phó Hòa qua bên Tích Lan đi 10 ngày với những Phật tử người Tích Lan. Thì ngay cái anh dẫn đoàn người Tích Lan đó, trong túi ảnh lúc nào cũng có tấm ra trải màu trắng. Chuẩn bị đi vô quán nào ăn là ảnh vô trước 2 phút, 3 phút. Ảnh tới cái bàn chuẩn bị sẵn, ảnh trải tấm ra trắng lên trên những chiếc ghế mà quý thầy sẽ đến đó ngồi. Thì khi mình bước vào cái chỗ, cái phòng ăn trong một cái nhà hàng đó ví dụ vậy, mà mình thấy có một cái bàn trải sẵn những tấm ra trắng thì mình biết đó là cái bàn dành cho chư Tăng. Pháp Hòa nói như vậy để quý vị có một cái tư duy, có một cái suy nghĩ cho nó chín chắn, không hề sợ màu trắng. Đừng có sợ là tại vì mình cứ nghĩ, cái tất cả do cái suy nghĩ của mình. Thí dụ mình nghĩ màu trắng là trong sạch, là tinh khiết, chứ tại sao mình nghĩ là màu trắng là tan? Bởi vì mình có thấy từ nhỏ thấy người ta để tan cái màu trắng, cái từ đó về sau trong đầu mình nó dính một cái quan niệm, hay cái gì màu trắng là tan tóc. Không đúng. Cái này là một cái tư duy lệch lạc. Mà tư duy lệch lạc thì cái gì kiến à? Pháp Hòa thường nói hoài đó, tà kiến. Có nhiều Phật tử có cái máy niệm Phật, tùy theo quý vị đó cái ấn tượng. Ở đây có cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ niệm sẵn, thì có nhiều cái đám tang cái tâm mở thầy Trí Thoát niệm. Ai mà đi đám tang mà một lần mà nghe trong đó rồi là về từ đó về sau tắt cái máy đó không dám niệm nữa. Hỏi sao vậy, nghe giống đám tang quá. Rồi nếu như người nào mà vô trong một cái đám tang, người Việt hay người Hoa không biết, nhưng mà họ mở sẵn cái máy Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà không dám mở cái máy đó nữa. Tại vì sao? Tại vì ấn tượng rồi. Cái máy đó mở trong những cái nhà hoàng. Thật sự quý vị thấy không? Tất cả đều do mình. Hồi trưa này có một Phật tử chở qua đi ngang một cái núi. Cái núi rất là dài sâu. Vậy mà người ta làm sao mà cái núi đó giờ thành nguyên một con đường để đi. Thì ông mới nói trời, sức con người khủng khiếp thiệt. Đây là một cái trái núi tròn dài mà họ đục đẽo làm sao mà giờ thành nguyên một cái chỗ. Pháp Hòa mới nói đâu phải chỉ núi không đâu. Quý vị nghĩ cả cái trái đất này, từ một cái vật nhỏ như một hạt cát, lớn như chiếc máy bay, nhà lầu, đủ thứ, cũng do sức ai? Sức con người. Mà tại sao con người làm được? Tại vì con người có cái tư duy, có cái phát minh, có cái suy nghĩ. Thấy không? Cho nên bất cứ cái gì nó cũng đều có một cái gọi là kiến thức. Nghĩa là kiến thức là gì? Cái ý kiến của con người mà. Quý vị như quý vị nhìn những cái bình hoa này đây, có phải là có một cái kiến thức của con người trong này không? Thì cái tư duy của họ muốn bình hoa này như thế nào thì họ sẽ cắt xén, cắm gọt, nghiêng thẳng như thế nào để nó ra cái dáng như vậy. Cái chùa này muốn như thế nào cũng do mình sắp xếp, mình làm ra được. Như vậy, nếu chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta lành, từ gì mà ra? Từ cái suy nghĩ lành thiện của mình. Mà nếu mình được suy nghĩ lành thiện, cái đó gọi là phước nghiệp về tư duy. Tại làm sao người ta làm việc đó bao nhiêu người thấy tốt mà con mình thấy trật? Cái đó của mình cũng phải suy xét lại, coi coi cái suy nghĩ của mình nó có đúng không. Tại vì có nhiều khi mình dùng cái gì, mình dùng cái thành kiến cố chấp của mình để nhìn một vấn đề mà nó không thấu đáo. Mà mình nhìn một vấn đề không thấu đáo thì mình chấp trước vào đó, rồi mình phê phán, lên án, vân vân. Mà tại sao những người khác ngược lại? Nếu mình cho cái điều đó là đúng, mà tại sao những người khác họ thấy sai? Mà con mình thấy đúng à? Thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Bởi vì cái tư duy của mình chưa chắc nó đã là đúng. Quý vị thấy, quý vị thường hay thích những câu châm ngôn ca dao, vì nó luôn luôn nó mang cái tính chất nhắc nhở, phải không? Cái đó đâu phải bình thường. Cũng do một người tư duy mới có thể có được câu đó. Pháp Hòa ví dụ một câu: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đó là câu quý vị thường nghe gì? Nhưng mà câu kế có ai nghe không? Ít lắm. Cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Nếu một người mà ta nói được như vậy, đâu phải bình thường. Ta cũng phải tư duy. Như vậy thì cái người đó, thay vì cái thời gian rảnh rỗi họ để cho cuốn trôi, thì họ lại ngồi tư duy. Mà tư duy đó là gì? Đó là thiền. Mình nghĩ thiền là ngồi trên bồ đoàn tọa cụ à? Thiền trong khắp nơi, khắp chốn, bất cứ chỗ nào. Ví dụ như làm cái việc đó mà sai, nó chờ kỳ này chắc chết anh ơi. Nói anh đừng có lo, thế nào cũng chết chắc. Anh đừng có sợ chi chắc. Cái chuyện mà chắc chết là bảo đảm, nhưng mà bảo đảm hơn là chết chắc. Chết là chắc. Cho nên khỏi cần lo chắc chết. Đâu phải tự nhiên người ta nói được. Có phải có cái tư duy. Thì có một em đó, nó ngồi nói chuyện với bạn hồi, cái biết nói gì đó, cái tự nhiên mà mới nói: thầy giờ thầy khỏe lắm, thầy ít có đòi gì lắm, nhưng mà ai hỏi thì mới yes. Thường thường con người ở đời sống, một là có nhiều người, hai thứ luôn đòi hỏi. Mà người nào sống với mình mà đòi hỏi nhiều mình mệt, phải không? Thôi bây giờ đi tới đâu đừng đòi gì hết, ai tới hỏi thì ok. Mình đòi tất mệt. Mình đòi người ta phiền. Cho quý vị thấy những câu ca dao, ngay cả những câu ca dao, nó đều có những cái ẩn ý trong đó. Và có đôi khi một câu đó nó làm cho mình thức tỉnh nhắc nhở. Đâu phải bình thường mà người ta có thể thốt ra những câu đó. Ví dụ người ta nói: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái nhiều khi mình nghĩ trong đời mình, ví dụ như bây giờ mình, ví dụ như bây giờ mình có một nỗi buồn, mình nghĩ là mình buồn nhất rồi đó, mình buồn nhất rồi đó. Nhưng mà người khác người ta cũng nhất, ai cũng nhất hết đó. Nhưng mà cuối cùng rồi mình nói: trời ơi, so với cái vũ trụ sơn hà này, cái nỗi buồn mình chẳng là gì hết. Có nhiều khi hỏi tại sao chị buồn, chị coi đó, nguyên bàn ăn ai nó cũng mời, nó mời tôi. Trời ơi, con vậy tôi cũng buồn nữa. Rồi hỏi rốt cuộc có ăn không? Ngu gì không ăn. Nếu mà vậy thì tự mình ăn thì khỏi mời. Đơn giản vậy thôi. Cuộc sống nhiều khi nó rất đơn giản mà mình chẳng hề đơn giản. Nói chung là nguyên một bàn ngồi ăn. Bây giờ nếu người ta theo cái bình đẳng là mọi người sẽ được ăn. Bây giờ ai người ta cũng mời, chỉ trừ mình ta không mời, thì mình tự ăn. Có sao đâu, miễn là trên bàn nó đã có rồi mình cũng được mời. Mà nhiều khi người ta mời mình còn nợ người ta lời mời nữa. Cho nên á, cuộc sống đôi khi ví dụ như người ta mời mình ăn thì mình cứ ăn đi, đừng đóng kịch, đừng làm màu gì. Đã thôi tôi nói rồi. Hờn rồi đó. Hờn mà ta kêu hờn mát mà chẳng thấy mát chút nào hết chứ. Thôi không mời mà ăn gì. Nó nghe nó hơi ấm ấm rồi đó. Mà tới hồi đứng dậy mà bỏ về kêu nóng rồi đó. Thế mà kêu là hờn mát là sao? Mát là không hề hờn. Đã mát thì không hờn, mà hờn thì không nên mát. Cho nên á, người ta mời mình ăn thì bây giờ người ta nấu ra mời mình ăn, nhưng mình phải, mình là người được mời ăn thì phải ăn sao cho vừa chừng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta cho nhưng mà đâu có nghĩa là mình được hốt hết. Cuộc đời nó đơn giản vậy hả? Ví dụ như người ta tặng, ta đem một cái rổ đem ra ta tặng mình, ta nói dạ này kính biếu. Biếu mà phải kính nữa nghe. Nhưng mà người ta kính biếu thì mình có lấy cũng chừa người khác. Cuộc sống nó đơn giản vậy thôi à. Mà nếu mình lấy vừa chừng, mình lấy một cái rồi mình đi, mình lại người khác vô lấy, không hề ai ngó lại coi bà kia kìa, cái ông kia kìa. Nhưng nếu mình hốt quá thì mình vừa đi ta nói sao à, nếu mà người ta biết mình dân nhà chùa ta nói tui mà còn tham. Cho quý vị nhớ nha, hễ ai mà đi chùa rồi là có cái nhãn hết á, cái nhãn chùa đó. Cho nên mà hễ nhúc nhích gì cái ta lấy chữ chùa ra ta dán trước, không tu mà còn sân, tu mà còn tham, tu mà còn dữ. Tại ta một lần mà ta thấy mình vô chùa mặc cáo tràng rồi là coi như mình đóng hiệu rồi đó, đóng nhãn rồi đó, là người ta luôn luôn xác quyết cho mình là người tu. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy, mỗi ngày không có cái gì mà chúng ta làm mà vượt ngoài cái tư duy hết. Không có tư duy sao làm, phải không? Cho nên đó, trong nhà Phật xài chữ thiền. Thiền là gì? Nói cho đủ là thiền na, Trung Hoa dịch là tư tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ có vắng lặng, có tịnh thì tự nhiên nó yên. Ví dụ như có một người á, người ta nghĩ như thế này: mình lo thắng người thì tâm loạn, lo thắng mình thì yên. Quý vị suy nghĩ câu đó có đúng không? Nếu mình luôn luôn muốn thắng người, tâm mình sao yên được, lo lắng suy nghĩ làm sao. Nhưng nếu mình chỉ lo thắng mình thì yên. Tại sao? Cái gì nó đến mình thắng lại. Thí dụ cái lời nói mình sắp sửa phát ra từ tư duy thắng lại. Chữ thắng có hai nghĩa: dừng lại. Và khi mình dừng lại không nói năng là mình thắng được cái giận của mình, cái tức của mình. Yên không? Thứ nhất tâm yên, thứ hai thần yên. Bởi vì mình nói lại thì mình chọc chúng ghét. Mà chúng ghét thì thế nào cũng có lời qua tiếng lại, nói xấu nói tốt về mình. Cho nên mình muốn yên thì phải tự thắng mình. Còn mình cứ lo thắng người thì sẽ nổi loạn. Loạn từ tư duy, loạn từ đời sống. Bởi vì sao? Bởi chúng ta luôn luôn không có yên tĩnh. Cho nên người mà có được cái suy nghĩ lành thiện thường xuyên, đó là cái phước. Có một thầy dạy một người đệ tử như thế này: người đệ tử cứ lên phiền hà người này, phiền hà người kia, thì ông thầy mới nói: tại sao người ta cũng có những cái tốt, hay là người ta sống sao mà con thiếu phước đến mức độ con không thấy cái tốt của người mà con chỉ thấy cái xấu của người không vậy? Cho nên mình sống mà mình thấy toàn cái xấu của người đó, khoan nói nha, cái đó mình phải trở lại với chính mình. Mình nghĩ tại làm sao mà mình sống hình như riết rồi mình thấy thiên hạ xung quanh mình ai cũng xấu hết trơn vậy? Cái đó là mình phải suy nghĩ lại. Vậy thì lâu nay mình tụng kinh rất là nhiều mà kinh đâu có dạy mình mấy cái đó, phải không? Kinh dạy mình sao? Tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Rồi trong những cái bài sám chúng ta tụng đó, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, nguyện thấy được nỗi khổ của mọi loài, vân vân. Vậy thì những cái nhìn cái thấy đó là đều từ những cái tư duy. Ví dụ như bây giờ quý vị để ý vậy nè, mình thấy một cái người nghèo đi ngang, mình biết á, đời cách đây 2 năm họ giàu lắm, nhưng mà lúc họ giàu họ hách lắm, giờ sa cơ thất thế nghèo. Nhưng mà thường mà mình thấy mấy người vậy đi ngang cái mình nói sao đáng đời. Ít khi nào mình khởi một cái tâm thương, tội nghiệp cũng một thời oanh liệt, nhưng mà lúc này hết oanh còn liệt. Mình thấy một cái người mà hung dữ xấu ác, bây giờ họ xuống cấp một cái mình nói là sao? Đáng đời. Thường thường mình hãy sống theo cái tập nghiệp đó. Thưa đại chúng, cái đó không có gì xấu hết đó. Nhưng mà quý vị biết không, cái đó là một loại nghiệp. Quý vị nhớ nghiệp là gì? Những gì chúng ta làm thành một thói quen, nó đều là nghiệp. Như vậy thì nếu chúng ta thường suy nghĩ cái lành thiện, Đức Phật gọi là tư duy phước nghiệp. Cái nghiệp mà cái nghiệp này mà nó tạo ra phước. Có những cái nghiệp nó tạo ra nghiệp. Quý vị thấy nghiệp tạo ra nghiệp không? Mình đã có cái tật bà tám rồi. Thích nghe chuyện người này người kia là một loại nghiệp rồi đó. Nghe xong rồi đi nói nữa, hai nghiệp. Nghiệp nghe là chuyện dở hay của người, rồi nghiệp nói, phải không? Thành ra nghiệp tạo ra nghiệp. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh nó có những cái, lấy cái nghiệp, mình có những cái nghiệp cũ, nhưng mình cũng có những cái nghiệp mới. Nghiệp cũ là gì? Tức là những gì chúng ta thọ nhận trong đời này từ cái nhân của quá khứ. Rồi nếu chúng ta không khéo, chúng ta tiếp tục dụng cái đó tạo nghiệp nữa, thì quả thật chúng ta chồng nghiệp hoài. Mà tại sao chúng ta cũng sám hối hoài mà chúng ta không hết? Bởi vì chúng ta mới sám hối cái gì? Trong 4 cách sám hối chúng ta mới làm được có 1 cái à, là tác pháp sám hối thôi. Chúng ta chưa có thành tâm sám hối, hay là chúng ta chưa có tự tánh sám hối. Thí dụ ngày mai đây quý vị lên đây là tụng thời sám hối, tờ Nam Mô quá khứ tỳ bà thí Phật là bon lại đó, mấy cái đó là cũng được. Nhưng mà mình mới có cái gì? Tác pháp sám hối thôi, làm một cái lễ sám hối thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy gì trong quá khứ tỳ bà thí, chúng ta thấy gì trong a xúc Phật, hay là chúng ta nhận ra được cái gì trong sự tu tập từ danh hiệu của các Phật? Nếu chúng ta lại mỗi danh Phật mà chúng ta nhận được cái pháp tu của từng Phật đó, hay là cái nghĩa của từng danh hiệu Phật mà chúng ta tu nữa đó, thì tuyệt vời. Thì cái đó là gì? Vừa tác pháp mà vừa thủ tướng, mà vừa bình đẳng, mà vừa chí tâm sám hối. Hay lắm. Cho nên á, quý vị nhớ, đừng cái lễ chúng ta vẫn làm, đó là hình thức, nhưng mà chúng ta không quên để cái nội dung vào đó. Cho nên Pháp Hòa cũng mong tất cả Phật tử chúng ta phải có một cái phước về tư duy, để chúng ta thấy tất cả những gì người khác làm, nếu chúng ta không đồng tình thì chúng ta cứ im lặng để người ta làm. Tại vì không khéo chúng ta mất cái phước về tư duy, bởi vì chúng ta chưa có biết nghĩ nó đang làm gì. Quý vị có nhớ câu mà người xưa thường nhắc chúng ta không? Chúng ta thường hay lấy cái tâm phàm phu mà đem trắc nghiệm cái trí của bậc thánh thì không nên. Vì vậy mà một trong những cái phước mà chúng ta có được là tư duy phước nghiệp. Giờ thử coi mình có không? Phải có chứ sao không. Có điều là ít hay nhiều, thường xuyên hay lâu lâu nó chồi được một chút. Chứ vậy thì bây giờ nếu như mỗi ngày mình tập cho nó nhiều một chút, thấy cái gì cũng nghĩ thiện, nghĩ lành. Bây giờ quý vị muốn tập được vậy không? Muốn tập được vậy quý vị học mấy bài kệ đi. Quý vị học mấy bài kệ để mình phước nghiệp tư duy. Pháp Hòa ví dụ ha, cái người mình là cái người thỉnh chuông, mình là người thỉnh chuông, cái mình cầm cái dùi chuông lên cái mình đọc: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe, những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Trước khi mình thỉnh chuông mình đọc bài đó, đó là phước nghiệp của tư duy. Rồi mình là người nghe chuông, nghe tiếng chuông nói vẫn nói không mất phước. Giờ nghe tiếng chuông cái mình dừng lại, hít thở vô thở ra, hoặc mình đọc liền bài kệ, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Hay là ngược lại, đọc bài khác, nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Cuộc đời này có những người người ta thống khổ, mà chỉ cần chúng ta nghe được những niềm đau nỗi khổ của người đó thì mình sẽ hiểu rõ tận nguồn cơn, học nhìn lại, hiểu và thương. Người thỉnh chuông cũng có bài kệ, người nghe chuông cũng có bài kệ. Rồi bây giờ cái mình đi vô, mình thức dậy, ngủ dậy mới mở mắt ra, đọc liền bài kệ, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình thức dậy đọc bài đó rồi phải không? Rồi ngồi dậy, sửa soạn thả cái chân xuống giường. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, tức là mình nói với ai? Nói với loài côn trùng dưới chân mình á. Nếu dưới chân lỡ đạp, nếu mà lỡ tôi đi tôi đạp quý vị, xin nguyện quý vị sớm được siêu sinh. Khởi cái tâm thiện, rồi đi ra ngoài kiếm đôi dép mang, có đôi dép liền, tụng bài kệ đôi dép, kệ mang dép, phải không? À, thì nói như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật á, hay là chư tổ á, luôn luôn dạy chúng ta nói cái câu tổng quát, rồi dạy chúng ta chi tiết. Quý vị thường nghe đạo Phật là tu tâm, mà tâm tịnh á, thì tướng an tướng đẹp. Cho nên cái người mà cái thân tướng người ta nhìn đoan nghiêm á, là tại vì cái tâm họ an, cái tư duy họ đoan chánh. Cái người mà sống, ví dụ vi phải qua ví dụ ha, mình tới nhà bây giờ cái tâm người đó là thích tới nhà người ta quan sát, có nhiều khi không phải để ăn cắp nhưng mà để bình luận nhà này giàu nghèo sao. Cái là mình vô đó bắt đầu mình nhìn, mà cặp mắt nhìn không phải bình thường, có nhiều khi mình ngồi đây mà mình liếc tới liếc lui vậy. Thường thường á, cái tướng của người ta nó biểu lộ cái tâm. À, cái người mà mấy ông đóng cái vai nịnh ở trong mấy cái tuồng hát đó, cái người nịnh nó phải biểu lộ ra tướng nịnh. Một là nó có chùm râu râu đây hai là nó cầm cái quạt, ba là tướng nó khom khom nói chuyện người này mà nó ngó người kia, thí dụ vậy. Những cái tướng nó biểu lộ người này gian. Nó nhiều khi trong phim họ không có nói người này là gì, nhưng mà ngay cái tướng đó nó biểu lộ từ đầu rồi. Cho nên á, quý vị thường hay nói đạo Phật là tu tâm. Đúng như vậy. Tại vì sao? Tại vì nếu tâm là cái nguồn cội, mà tâm không có vững, tâm không yên thì mọi thứ nó loạn theo. Quý vị để ý rồi quý vị sẽ thấy. Hễ khi nào mình ở gia đình của mình á, chồng tâm cũng an, vợ tâm cũng an, thì tự nhiên con cái nó an tâm theo. Tại vì sao? Nó yên tâm là ba mẹ lúc nào ít có khi nào gây gỗ la hét lớn tiếng. Tại sao? Vì mẹ biết tư duy khi mẹ giận. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Cái người chồng hiểu điều đó, người vợ cũng hiểu điều đó. Ở chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Mà nếu ai cũng tư duy được điều đó thì tự nhiên cái nhà nó yên. Từ đâu mà ra? Từ cái tư duy đó, từ cái suy nghĩ đó. Mà được như vậy là cái phước đó, chứ không phải bình thường. Cho nên gọi là phước nghiệp. Có những người tạo nghiệp nhưng mà ác nghiệp, bất thiện nghiệp, hắc nghiệp. Còn chúng ta, nếu chúng ta muốn có phước không? Phước ngay dưới chân, phước ngay dưới chân. Một cái tư duy của mình cũng đều là cái phước. Ví dụ như á, một cái người kia họ làm gì đó sai, người kia lại kể mình nghe, mình chưa biết, thôi chị không sao, chắc bữa nay nó buồn gì đó, hay nó thôi nít mà chị giận nó làm chi, đáng con cháu mình mà anh bỏ qua đi. Mình khuyên cái người đó một câu, nhưng mà có khi mình nói ngược lại, rồi sao anh để yên cho nó hả? Trời ơi, gặp tôi là nó chết. Nhỏ mà hổn, gặp tôi tán vào tay. Thí dụ mình nói những cái lời đó, thì trong kinh Phật quý vị biết kinh gọi là gì không? Khi mình giận mà người ta nói tưới theo cái giận của mình, à cái đó là cái người, đó là cái người mà làm cho mình tăng trưởng cái thuận, thuận theo cái giận của mình. Đấy không? Nhưng mà gì nữa, làm cho cái giận mình nó nghịch, cái đó là nghịch duyên. Và cái đó cũng gọi là đẳng duyên. Đẳng là làm liên tục, không có gián đoạn. Còn cái người mình đang giận mà nói ngược lại, cái đó nghịch với cái giận của mình. Nhưng mà sau khi mình yên rồi là thuận. Người ta đang giận, mình tưới theo cái giận người ta là thuận cái giận người ta quá rồi. Cái đó là thuận duyên. Nhưng mà họ nghe xong rồi họ tức hơn nữa. Họ tức hơn nữa thì sao? Làm cho cái duyên giận họ tăng trưởng. Cho nên mình nói thuận theo cái giận người ta, nhưng cuối cùng lại là nghịch đó. Tại vì mình không làm cho người ta được cái an tịnh. Còn khi người ta giận mình nói cái nghịch, nhưng mà sau đó nó thuận đó. Cho nên cái người mà có được cái phước nghiệp thì đời sống mình an hơn. Và quý vị thấy không? Rồi riết rồi á, lâu ngày á, mình thành ra một cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp này là nghiệp phước, tại mình luôn luôn suy nghĩ. Mà quý vị thấy những người mà người ta có cái tư duy, người ta hay nói những câu nói nghe nó hay lắm. Cái người mà thiếu tư duy, người ta nói mình nghe không nổi. Nghe xong rồi mình thấy trời ơi, mất duyên đâu mất hết trơn. Còn người mà ta nói mình nghe nó thấm, cái người đó thường có cái tư duy. Ví dụ như trong một cái ông đó, ông nói thấy người hay nên bắt chước mà làm, thấy người dở nên y như vậy mà tránh. Ta cái người ta dở quá trời, ta dở, mình đâu có dở, đừng làm điều đó. Mình thấy người hay mình nên làm vậy. Cho cái người mà người ta, quý vị thấy châm ngôn, những câu châm ngôn, những cái lời hay, những cái danh ngôn đều từ những cái người sống mà có tư duy hết.
Ở trong Phật pháp chúng ta có một danh từ là chánh pháp. Quý vị có nghe chánh pháp không? Thì thường thường chánh pháp á, thì có cái gì đối lại? Tà pháp. Và ở đây hôm nay chúng ta muốn nói đến ba điều: chánh pháp, tượng pháp, cái gì pháp nữa? Mạt pháp. Theo như thông thường người ta nói rằng giáo pháp của Phật được chia ra làm ba thời kỳ. Quý vị nhớ là ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ chánh pháp là thời kỳ còn có Phật. Và thời gian của chánh pháp trụ ở trên thế gian này là 500 năm. Chỉ có 500 năm thôi. Và người ta định nghĩa thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố. Vì sao gọi là chánh pháp? Bởi vì thời đó người ta có tu, có chứng. Giống như thời của Phật, các vị tỳ kheo tu hành có chứng quả A-la-hán. Phải không? Người ta có tu, có chứng. Và cái thời kỳ đó, nếu chúng ta cần biết cái gì, có Đức Thế Tôn, có những bậc thánh tăng luôn luôn một bên để chúng ta thưa hỏi, để chúng ta làm rõ cái nghĩa lý mà chúng ta cần biết. Và thời kỳ như vậy gọi là thời kỳ chánh pháp. Mà chánh pháp như vậy 500 năm. Rồi thời kỳ thứ hai, đó là thời kỳ tượng pháp. Mà thời gian của thời kỳ tượng pháp là 1000 năm. pháp là gì? Tự pháp nghĩa là Phật pháp nó còn tương tự, na ná thôi. Quý vị hiểu ý không? Giống như bây giờ mà người ta làm đồ hiệu đó, mình nhìn sơ qua cái tưởng đâu đồ hộ hiệu thiệt, bán rẻ, mình mua. Mua về lật ra biết hàng giả, phải không? Đồ của Hồng Kông bên hông Chợ Lớn. Thí dụ vậy. Thì cái đó kêu là thời kỳ tượng pháp. Tức là bây giờ Phật pháp nhìn tương tự thôi, chứ không phải như vậy nữa. Mà thời kỳ đó người ta gọi là thời kỳ tự tháp kiên cố. Tại sao gọi là tự tháp kiên cố? Thì lúc đó chùa tháp rất nhiều, chùa tháp rất nhiều, nhưng mà Phật pháp chính thống thì không còn được bao nhiêu hết. Gọi là tự tháp. Có khi người ta kêu là tự miếu kiên cố. Có chùa, có miếu. À, chùa miếu đây là ý ta nói chùa chiền hay là chùa tháp vậy đó. Và có nhiều nhưng mà thiếu cái sự tu hành. Quý vị thấy điều đó. Mà thời kỳ như vậy là thời kỳ kéo dài 1000 năm. Thời kỳ thứ ba người ta gọi là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp là gì? Mạt pháp tức là bây giờ người ta không còn hứng thú đến cái vấn đề tu đạo nữa. Người ta bị lôi cuốn rất nhiều bởi những cái không phải chánh. Người ta bị lôi cuốn rất nhiều bởi những cái tham sân si vân vân. Thì thời kỳ mạt pháp như vậy kéo dài 10.000 năm. Như vậy quý vị thấy, vậy chúng ta bây giờ đang sống ở trong thời nào? Mạt pháp. Đạo Phật có mặt trên thế gian này 2.553 năm. Phải không? Mà trừ đi cho 2.500 năm đi, trừ 500 chánh pháp, trừ 1.000 năm tượng pháp, còn nhiêu? 2.500 năm mà trừ hết 1.500 rồi, còn 1.000 năm. Thì giờ mạt pháp được 1.000 năm rồi. Vậy là chúng ta phải trải qua 9.000 năm mạt pháp nữa. Và cái thời kỳ này người ta gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Quý vị đồng ý không? Đấu tranh đủ kiểu hết. Đấu tranh kiên cố. Vì sao? Người ta thích gây gổ nhiều hơn thích tu. Thích tranh cãi luận bàn nhiều hơn là tu. Có nhiều khi cùng pháp với nhau, cùng tu với nhau, mà cũng tranh, cũng giành, cũng cãi, đủ kiểu hết. Đó gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Đó là theo định nghĩa của các bậc tôn đức ngày xưa. Nhưng mà theo chư tổ, các ngài cũng có dạy chúng ta như thế này. Có 5 điều chúng ta cần quán tưởng lại để nhìn coi chúng ta làm gì được để cứu vãn cái tình hình mạt pháp. Hay là chúng ta quán chiếu lại để chúng ta cảm thấy rằng ở trong thời buổi mạt pháp, nhưng nếu chúng ta thực hiện được những điều này thì có thể pháp cũng thật sự chưa có mạt. Theo Pháp Hòa nghĩ đó, pháp của Phật không có mạt. Mạt là do ai? Do đệ tử của chúng ta. Chúng ta không có chịu cố gắng tu hành, chúng ta không có để tâm nghiên cứu tầm hợp, mà chúng ta lại để cho những cái gì đó nó rong ruổi, nó lôi kéo, thành thử ra để rồi pháp của Phật bị mạt. Mình nói ví dụ, cái quyển kinh đó nó còn đầy đủ ý nghĩa, chữ nghĩa hết trong đó, nhưng mà chúng ta cứ để bàn hoài thì sao? Lâu ngày mối nó ăn, mọt nó đục, cho nên chúng ta kêu là kinh mục, sách mục, phải không? Bởi vì chúng ta không có nghiêng, không có mở ra xem. Quý vị để ý, ở nhà của mình cũng vậy. Cái nhà của mình á, mà mình có ở thì cái mùi ở trong nhà nó đỡ hơn. Mà cái nhà mà bỏ đi chừng tháng hai tháng coi, trở về hôi mùi mốc. Có phải vậy không? Một cái tủ quần áo mà mình thường mở vô mở ra, nó đỡ hơn là mình cứ đóng kín hoài. Dù mình đã giặt sạch, ủi kỹ, cất vô đó, xịt dầu thơm, để đủ giấy vô đó, nhưng nó vẫn có mùi, bởi vì cứ để hoài mà không có mở tủ. Dù là một cái tủ lạnh nó tự động nó xả đá, nhưng nếu chúng ta không có mở vô mở ra để cho không khí nó lọt vào thì cái tủ đó cũng sẽ bị đóng đá, mặc dù nó được có cái tên là tự động xả đá. Có phải vậy không? Cũng như thế, cái mỏ mà chúng ta thỉnh hoài thì cái mỏ nó mới sạch, nó mới bóng. Chuỗi mà chúng ta lần hoài thì sâu chuỗi nó mới bóng. Còn chúng ta thỉnh sâu chuỗi về để lên bàn thờ, gặp thầy nào cũng xin chuỗi hết á. Xin thầy cho con sâu chuỗi, con nương cái đức của thầy con tu. Nhưng mà đem về để đó, đây chuỗi thầy mít, thầy A để đó, mai mốt mình gặp thầy B mình cũng xin. Mà thầy nào lâm râm mà không hiểu gì hết trơn, mình coi thầy đó còn linh dữ nữa, phải không? Thành thử ra mình cứ chạy đông chạy tây để đi tìm những cái mà cái gì đó mà thường thường ngộ lắm. Cái mà chúng ta càng không hiểu thì chúng ta lại càng thích, bởi vì chúng ta coi cái đó làm sao, nó thần thánh lắm, nó linh, nó diệu lắm. Mà trong khi đó có những cái gần bên mình không biết. Thì Pháp Hòa nãy giờ đưa một hai cái ví dụ để quý vị thấy pháp không có mạt. Mạt là bởi vì chúng ta chưa có thật sự thấy rõ được giáo pháp của Phật, không có thấy được cái pháp của Phật cao, sâu, màu nhiệm. Không có thấy, không có tích duyên, quý cái duyên mà mình được đó. Cơ duyên nay được thọ trì, mình không có phát cái nguyện là xin nguyện đi vào biển tuệ, làm sao mình có thể tinh thông giáo nghĩa huyền bí. Ngày xưa nữ hoàng đế Trung Quốc thỉnh chư tăng vào triều thuyết pháp. Thuyết pháp xong, bà cảm nhận được Phật pháp quá nhiệm màu. Bà làm bốn câu kệ, bà ca ngợi giáo pháp của Phật: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Bà nữ hoàng đế đó chính là Võ Tắc Thiên. Quý vị đọc truyện Võ Tắc Thiên, quý vị xem phim Võ Tắc Thiên, quý vị sẽ hiểu lầm, nói cái bà đó bà ảnh thuyết để người ta đưa những cái điều không tốt về một người nào đó. Cho nên mình đọc sử mình phải hiểu điều đó. Mình hiểu như vậy thì chúng ta không có lầm trách. Cho nên ở đời này nhiều khi có những cái việc mà chúng ta chỉ thấy được một mặt đó, không? Mà trong Bồ Đề Tâm Văn mà Ngài thực hiện nói là thiên, tức là lệch bên. Mà khi cái gì mà chúng ta thấy lệch là nhất định thấy nó không đúng. Bởi vì đối với chữ thiên là chữ viên, viên là tròn đủ, còn lệch bên là kêu thiên. Cho nên dù ai mà thấy cái gì không có đúng, thấy con chiều người ta kêu thiên kiến, thiên kiến thấy một bên. Vậy cho nên mình phát cái tâm mình tu là mình phải thấy chánh, thấy chơn, thấy đại, thấy viên, mà chúng ta bỏ đi tà, ngụy, tiểu, viên, thiên trong tám cái tâm mà chúng ta phát. Tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, bốn cặp mà Ngài thực hiện đã dạy ở trong pháp Bồ Đề Tâm Văn. Giờ trở lại, bà Võ Tắc Thiên viết bốn câu kệ đó lên hay quá, cho nên chư tổ thấy cái câu đó nó tuyệt vời quá, cho nên đưa liền vô nghi thức. Cho nên giờ mỗi lần trước khi tụng kinh, quý vị tụng bài gì? Khai kinh kệ đó. Kệ khai kinh là chư tổ đặt cho cái tựa là kệ khai kinh. Trước khi mình tụng một quyển kinh, chúng ta ca ngợi quyển kinh để làm gì? Để chúng ta mở quyển kinh ra và chúng ta tụng bằng cả tấm lòng của mình. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, pháp của Phật là vô cùng cao siêu thâm diệu, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó. Nan là khó, tao ngộ là gặp được. Ngã kim còn nay, kiến là thấy, văn là nghe, đắc thọ trì là được thọ trì, được vân giữ. Vì vậy mình phải nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Bây giờ đó, kiến mình thấy rồi, văn mình có rồi, mà mình không có làm cái thứ ba là gì? Thọ trì. Cho nên từ đó pháp mới mạt. Cho nên pháp không có mạt. Mạt là ở tại chúng ta không có đem hết cái tâm của mình. Vì vậy mà ngài Thiện Đạo và ngài Đạo Trác có nói rằng mình phải lấy cái thời giáo tương ưng, nghĩa là chúng ta phải khế hợp giáo pháp vào thời đại. Thí dụ bây giờ nè, ở một cái xã hội này người ta thích nhạc hơn là thích nghe tụng kinh, đa phần là vậy, chứ không phải mình nói hầu hết, đa phần. Thì bây giờ nè, mình phải lấy giáo pháp đưa vào âm nhạc. Thì nghe người ta nghe nhạc, mà thay vì người ta nghe những bài tình sầu đứt ruột, người ta nghe những cái bài mà ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh rúng máu. À, những cái câu đó mà người ta trùm cái mền, mà người ta nghe Tuấn Ngọc hay là Trần Thái Hòa mà ru mấy cái bài đó, nó rúng thiệt á. À, bây giờ cũng có cách đưa vô trong đó. Ta chuyển kinh, phải không? Người ta nói rằng dĩ văn tải đạo, lấy cái văn chương mà trong đó chở cả đạo lý. Vì cái thời đại mà ngày xưa người ta thích cổ, cực cổ nhạc, thì giáo pháp được chuyển thể cổ nhạc. Bây giờ người ta thích tân nhạc thì mình phải có tân nhạc. Quý vị thấy được điều mà nói. Cái đó tiếng Anh nó gọi là Engage Buddhism. Engage Buddhism tức là Phật giáo đi vào cuộc đời. Mà nếu chúng ta cứ một chiều mà khư khư mà chấp thì nó mạt đó. Thí dụ bây giờ nè, con nít, con cháu của mình nó không có biết nghe đọc kinh, mà mình cứ đưa kinh tiếng Việt sao nó hiểu. Bây giờ mình hỏi mình muốn cho nó hiểu đạo lý hay muốn nghe văn chương? Muốn nghe đạo lý, thấm được đạo lý thì thôi, mình phải chấp nhận nói tiếng Anh với nó. Cho nên kinh điển phải chuyển ra tiếng Anh để nó đọc nó hiểu. Cái quan trọng là nó thấm được nghĩa lý rồi nó hành được cái đó tốt cho cuộc đời nó, mình đừng có chấp nữa. Có một lúc nào đó chúng ta phải buông bỏ những cái gì nó không cần nữa, nó không còn tác dụng nữa, thì chúng ta dù chúng ta không muốn, nhưng cuộc đời này có những cái điều mình không muốn mà vẫn phải chấp nhận. Mình cũng muốn con mình nói tiếng Việt vậy, nhưng mà giờ nó tiếng Anh nó giỏi hơn thì thôi, bây giờ mình phải tùy thuận nó, mình nói tiếng Anh rồi thỉnh thoảng mình chen tiếng Việt. Chứ bây giờ mình đợi nó giỏi tiếng Việt mình mới giảng pháp cho nó nghe, tới hồi nó giỏi tiếng Việt thì mình cũng lên thượng tọa rồi. Quý vị biết thượng tọa không? Thượng tọa là lên đây ngồi nè, chứ không phải tu lên hàng thượng tọa hòa thượng đâu. Ham nghe thượng tọa cái ham lắm. Thành thử ra mình hiểu được như vậy thì chúng ta làm được cái điều mà chú Tổ muốn nói là gì? Thời khế hợp giữa giáo pháp và thời đại. Cái đó gọi là thời giáo tương ưng. Thời là thời đại, giáo là giáo pháp, tương ưng là khế hợp. Quý vị thấy được điều mà nói ha? Thí dụ như bây giờ mình nghe một cái câu, ví dụ mình nghe một cái bài hát gì đó, mà bây giờ mình mỗi lần mình nghe cái câu đó, cái tự nhiên mình thấy nó buồn bã vô cùng. Ví dụ như cái câu gió, gió ơi, gió bay bay về phương nam. Trời, nghe nó rầu rồi. Gió về cho lá xôn xao. gió mang câu hát ngọt ngào. Cái trời mình thấy nó rầu. Bây giờ cũng cái điều đó mà sửa lại. Bông tiếng chuông huyền diệu đưa về chân tâm vào cõi thân thang. Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người, xa xôi tâm tôi đường lối âm u. Những ai phiêu bạc mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc mê.
Vậy giờ tỉnh chưa? Thấy nãy giờ có bộ hơi đồng ý nhiều à. Thấy không? Thành thử ra bây giờ mà trong khi mà ngồi mà cứ rù rì nói hoài, cái tự nhiên quý vị không cần biết thầy nói hay hay nói dở, mình cứ nhắm mắt mình đồng ý. À, ông thầy cũng nhìn xuống thấy cô bộ đồng ý hơi nhiều à. Đồng ý hơi nhiều cái ông hát bài lên cái mình tỉnh hồn. Cái đó gọi là gì? Thời giáo tương ứng. Quý vị thấy rõ không à? Nói hồi xưa ví dụ mình tụng, mình đọc có những bài kinh, bây giờ người ta phổ nhạc, ta phổ nhạc, cái mình nghe được như vậy, âm nhạc nó có một cái gì đó, nó đưa con người nhẹ nhàng mà thoát tục. Nó tùy theo cái tâm biến hiện của người hành giả. Mình làm âm nhạc mà mình không có ý xấu, mình đưa những cái âm nhạc để chuyển hóa tâm thức con người. Như vậy giáo pháp làm sao mạt được. Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy, chúng ta phải vui mừng, chúng ta đừng có ủ rũ, để rồi mình thấy Phật pháp sao bây giờ cái gì đâu á. Cái đó nó không có đủ để làm cho mình lùi bước. Bởi vì cái thời kỳ này chúng ta nhận định rõ là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Cho nên người ta làm việc thiện cũng sẽ có người nói, người ta làm việc lành cũng có người nói, thậm chí người ta cạo đầu đi tu rồi cũng có người nói. Cho nên mình hơi đâu mình nghe mấy cái đó. Có một vị Phật tử nói mình làm việc từ thiện đó, trời ơi nhiều khi người ta cũng không có để cho mình yên làm đâu. Người ta cũng nói vô nói ra, nói xấu nói tốt nhiều lắm. Pháp Hòa có nói như thế này: từ thiện là gì? Từ là từ tâm, thiện là thiện lành việc làm. Việc làm xuất phát từ lòng từ của mình gọi là từ thiện. Mà hãy việc làm bằng tâm thiện thì nhất định phải có thử tâm. Thử cái tâm mình có thiện thật chưa? Mà nếu mình vượt được cái đó là mình thật là chí thiện. Cho nên nếu làm bằng tâm thì nhất định phải có tâm, con người thử tâm mình. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên cũng giống như mình đi học vậy thôi à. Mình học cái gì thì phải có người thử mình môn đó. Học toán phải có người thử toán mình. Học văn có người thử văn. Thì cũng ý vậy, mình nói mình tu tâm thì phải có người thử cái tâm mình. Mà không ai thử tâm mình thì biết tâm mình đang ở chánh, tượng hay mạt. Thấy không? Mình mới đầu mình khởi tâm chánh, rồi cái từ từ mình khởi tâm tượng, rồi cuối cùng bị người ta làm quá cái mình mạt. Thấy không? Như vậy thì rõ ràng nhiều khi pháp chưa mạt mà lòng mình thì đã mạt. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên trong một bộ luận có đưa ra 5 vấn đề để chúng ta nhìn vào đó và chúng ta thấy rằng pháp không có mạt. Điều thứ nhất, nếu nơi nào còn tôn trọng chánh giáo chưa gọi là mạt pháp. Thí dụ quý thầy vẫn còn vân giữ giới luật, chùa chiền vẫn còn, giáo pháp vẫn còn, đệ tử Phật còn đi chùa tụng kinh niệm Phật, mình còn tôn trọng chánh pháp của Phật, mình chưa đến nỗi đun Phật để vô trong tủ, mình chưa đến nỗi đun Phật ra kiếm người cho. Có nhiều khi cũng buồn,
mình ở một cái nhà rất là đẹp, mình sợ người ta tới người ta cười ở nhà mình. Mình đem Phật cùng để trong tủ, tới giờ mình cúng mình mở tủ ra cho Phật thở một chút. Rồi cúng xong cái thắp ba cây nhang, mình lại được mấy lại cái mình đóng tủ lại. Mình không muốn cho ai biết hết, mình thờ Phật. Không được. Cái đó không có phải là trách, nhưng mà đâu có cần đâu. Tâm linh của mình mà. Mình thờ Phật là mình tượng trưng cho cái tâm linh của mình mà. Khi nào mà mình lòng mình buồn, tâm mình bất an, mình lại mình nhìn cái bàn Phật, mình nhìn hình ảnh Phật, tự nhiên mình lắng tâm mình xuống. Có phải không? Phật là quê mẹ mến yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Cho nên mắc chi mình sợ. Mình để hình tầm bậy tầm bạ mình mới sợ người ta cười, chứ mình thờ Phật ai cười mình. Mà người ta cười cũng có sao đâu. Người ta cười người ta hở 10 cái răng, mắc chi mình. Cho nên ngày xưa đệ Tam Tổ ở thiền phái Trúc Lâm, đời nhà Trần, trong một bài thơ Pháp Hòa nhớ hai câu: tay cầm dùi mỏ tay lân sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Cái người tu là nhẹ nhàng như vậy. Ngài là ngài tánh, ngài tánh của ngài Huyền Quang rất là nghệ sĩ. Ngài nghệ sĩ đến mức độ là ngài làm thơ cũng có hai câu: tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thổi sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Ta cười chứ. Không, nhờ đây á, Pháp muốn nói mình có cái con đường tâm linh của mình. Đừng có sợ người ta cười. Mình làm sai mới sợ người ta cười, mình làm đúng ai cười mà. Được như vậy là tâm mình chánh pháp. Còn thí dụ như giờ mình để trên bàn thờ mình, đi chợ cuối tuần về mình mua được dĩa trái cây, lau chùi sạch sẽ để lên, rồi mai mốt 2-3 ngày chín cái bưng xuống, rồi cái mình bưng dĩa trái cây giả mình để lên. Cái hồi nãy chánh pháp cái đâu chừng 2 ngày sau tượng pháp mất. Không có, thôi đâu cần bưng trái giả lên chi, để tương tự như thiệt vậy. Mình ví dụ như vậy để cho dễ hiểu. Chữ tượng là vậy, để na ná vậy. Cho nên khi nào mà con người chúng ta còn tôn trọng chánh pháp, pháp chưa có mạt. Như vậy bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta còn tôn trọng chánh pháp không? Còn. Như vậy thì chúng ta thấy được một điều là mạt pháp chưa đến nỗi. Để làm chi vậy? Để phấn chí Phật tử mình lên. Phải không? Mình làm Phật tử mà tu hành mà cứ rủ rủ hoài khổ lắm. Phải không? Tu là phải vui vẻ, phải hoan hỷ. Mỗi lần nghe tụng kinh phải vui. Mình không biết tụng, mình nghe người ta tụng mình sanh tâm hoan hỷ, gọi là tùy hỷ. Chứ đừng nói nghe gì thấy ghê quá. Tôi nghe tôi này sao tôi nghe tôi nhớ đám ma quá. Có nhiều người sợ nghe tụng kinh lắm. Mỗi lần mà nghe tụng kinh họ thấy giận ốc lên. Tại vì họ nghĩ rằng thường thường kinh để cho tụng ở trong nhà hoàng, tụng trong đám ma thôi. Quý vị có thấy được điều đó không? Như vậy thì quý thầy còn tu, Phật tử còn tu thì gọi là tôn trọng chánh giáo. Điều thứ hai gọi là chỉ tức sân ác, tức là đình chỉ cái nóng giận. Chỉ là dừng, tức là cái dứt hẳn. Sân là nóng giận, ác là cái ác. Và chỉ tức đó là đình lại và chấm dứt những cái điều nóng giận và xấu ác. Cái này thì khi có khi không. Khi nào mà mình vui, cái là mình đình chỉ. Mà khi nào mình giận thì cái đó nó tăng. Cho nên hôm bữa Pháp Hòa có nói với quý vị, mình tu đó nghe, tâm bồ đề thì khó trồng chứ bồ đề gai thì khó mọc, dễ mọc. Bồ đề tâm thì khó trồng mà bồ đề gai thì dễ mọc. Cho nên mình là đệ tử Phật rồi, ít nhiều cũng hiểu được giáo lý, thì thôi bây giờ đó, để hỗ trợ cho chánh pháp không đến nỗi mà, thì tự mỗi người chúng ta phát một cái nguyện mỗi ngày con bớt nóng một chút, con bớt giận một chút, bớt sân một chút. Và mỗi lần cái niệm xấu ác con nghĩ về ai, con lập tức con dừng liền. Hồi xưa không có đâu, con khởi là con để cho nó đi luôn. Nghĩ ác, nói ác, làm ác. Bởi vì ý mà khởi là thân làm, ý mà khởi là miệng nói. Bây giờ biết dừng rồi. Nếu chưa gọi là tức, tức nghĩa là dứt. Bây giờ chưa dứt được, nhưng mà ít ra cũng có chỉ. Thấy không? Chỉ là có dừng, mà có dừng là có tiến bộ. Chỉ cần mình dừng đúng lúc thôi, hay lắm. Khổng Tử cũng dạy chúng ta: tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Biết dừng, dừng đúng lúc, cả đời không có nhục. Thí dụ ngày xưa mình giận quá, ai động tới mình nói. Cái nhiều khi mình người có địa vị mà, mình có mặt mũi mà, nhiều khi mình nói một hai câu giận cái tự nhiên sao, sau khi cái đó rồi mình thấy kỳ. Trời ơi, mình cũng có máu mặt ở đây mà mình nói một câu đó nghe nó kỳ lắm. Thấy không? Thành thử ra có dừng lại được là đỡ lắm. Thí dụ như mình đi tới chùa người Hoa đó, người ta không cho mình vô cái chỗ đó, ta kêu chỉ dừng lại, đừng bước vô đó, đừng đi hơn cái đó nữa. Cho nên nhiều khi giới đó, người ta định nghĩa là giới như cái mé của cái vực này nè, bước xuống là rớt liền. Dừng ngay cái mé đó là kịp lúc. Ở đây có bao giờ mình cảm thấy mình mừng quá, trời ơi, mình dừng lại một câu nói không cần thiết không? Có không? Có. Nhiều lúc Pháp Hòa tự mừng với mình đó. Mình còn là phàm phu mà, sao mình không có những cái lúc sân si được, những cái lúc nó nóng lên cái nó muốn nói, cái dừng lại ngay lúc đó, cái một lát sau mình lắng xuống, trời ơi, mình mừng lắm. Pháp Hòa hay đùa với mấy chú nhỏ, Pháp Hòa nói mỗi lần mà thầy làm vậy xong, thầy vỗ ngực thầy nói good boy. Tự mình khen mình. Thấy không? Thí dụ bây giờ mà quý vị nào mà dừng lại đúng lúc, cái mình lát nó qua cái cơn đó rồi, cái mình là good girl. Cái thì mình dừng lại như vậy đó, cái tự nhiên làm sao? Nhà mình thêm yên ấm, một cái đạo tràng thêm yên ấm. Quý vị biết không, mình mà gom lại thành 4 người trở lên kêu là đại chúng, mà đại chúng thì đụng nó cháy. Đại chúng là đụng cháy gì đâu, thấy không? Mà cứ đi tới đi lui hồi là đụng mà một lần tôi tha nghe, tôi bực rồi đó nghe. Nhưng mà chưa, tại tôi còn mặc áo tràng. Tôi dừng. Lát nữa tôi ra cái áo tràng tôi còn bộ vạt hò. Dừng. Lần thứ 3 bữa đó tôi mặc đồ thường. Thành thử kỳ này có thể xả láng được, tại mặc đồ thường không sao. Vì thấy được điều đó. Cho nên khi nào mà chúng ta còn ở trong cái sự việc gọi là chỉ tức sân ác, tức là dừng, hoặc là đi tới cái chỗ dứt được cái tánh nóng và xấu của mình đó, nó đỡ lắm. Có nhiều khi á, mình tốt lắm, có nổi một cái tội thôi là nóng tánh. Cái gì cũng được hết á, có một cái tật nóng, mà nhiều khi cái nóng nó hư hết tất cả việc, uổng lắm. Cho nên ông bà mình thường dạy: chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Cơm nó vừa sôi lửa cái mình chỉnh lại lửa liền, chỉ đó, phải không? Còn nếu mình tắt nghiệm nó luôn kêu là tức, shut off, tắt lửa, phải không? Cho nên bây giờ đó là mình canh nồi lửa, vừa khởi lên chỉnh lại độ lửa, kêu chỉnh độ. Con người mình ai không có cái hot temper, nóng lắm. Có nhiều khi mình nói tôi Trương Phi, nhưng mà khi mình thành Trương Phi rồi, cái mặt mình nó lên vậy kêu Trương Phì. Mình nóng như Trương Phi vậy đó. nhưng mà ta nhìn mình nó cũng thành ra trương phì luôn. Thành thử ra là như vậy đó. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Và chúng ta nhớ rằng cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình giỏi có người giỏi hơn, phải không? Cho nên có những cái mà chúng ta bực bội đó, mình hung có người dữ hơn. Khi mình tưởng mình ra oai vậy cái người ta sợ, tới hồi ngồi người ta còn hơn mình nữa kìa, lúc đó chạy không kịp á, phải không? Cho nên nếu còn được cái vấn đề gọi là chỉ tức sân ác thì chưa đến nỗi mạt pháp. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta ai cũng muốn hộ trì chánh pháp, quý vị muốn không? Muốn, phải không? Hộ là gì? Bảo hộ, trì là gìn giữ. Bảo trì và gìn giữ chánh pháp thì mỗi người phát cái tâm làm điều đó, tôn trọng chánh giáo, chỉ đi khoan tức. Không? Tức đây không phải là tức tối nha, chữ tức này là dứt. Nếu mình chưa dứt được thì ít ra mình cũng chỉ. Khỏi cái niệm xấu cho ai, chỉ lại, dừng lại. Không được, mình nghĩ vậy xấu. Mà cứ mỗi một lần nó khởi lên, mình độ nó xuống. Mỗi lần khởi lên độ nó xuống. Mà trong kinh Kim Cang gọi là gì? Độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào được độ hết. Bị nó có của ai đâu, nó ở trong mình mà ra mà. Tu vậy ta kêu tu tâm đó.
Kính thưa đại chúng, ở trong Phật giáo thì giáo lý đầu tiên mà Đức Phật dạy cho chúng ta là giáo lý về khổ. Mà trong khổ đó, nó có một cái khổ mà trong nó là một trong bốn cái khổ căn bản của con người, thì đó là bệnh. Phàm hễ có thân thì ai cũng có bệnh. Không phải đợi già mới bệnh, mà ngay trong đời sống này, hễ chúng ta có thân thì chúng ta phải thọ bệnh. Có bệnh thì chúng ta mới có cái sự thay đổi qua một kiếp, một đời khác. Còn nếu mà sâu sắc hơn thì nhờ có bệnh mà chúng ta biết quán chiếu để chúng ta tu tập. Còn nếu không thì thường thường chúng ta hay tự hào hãnh diện về sức khỏe bản thân mình, thì đôi khi chúng ta ít có cơ hội nhìn lại những gì chúng ta đã trải qua tốt xấu như thế nào để chúng ta hồi đầu, để chúng ta tu tập. Bệnh là một thuật ngữ mà Đông Tây gì cũng dùng hết, bởi vì hễ tất cả là con người thì phải có bệnh. Nhưng mà về bản thân có bệnh của chúng ta, căn bản chúng ta có ba loại bệnh. Một là bệnh thân, hai là bệnh do tâm lý, ba là bệnh nghiệp. Bệnh thân thì do chúng ta thời tiết thay đổi, thì do chúng ta ăn uống không đều, hay do chúng ta ngủ nghỉ thất thường, do tứ đại bất hòa, cho nên chúng ta thường có những cái thân bệnh. Cũng giống như có hòa thường đi xa và ít có cơ hội nghỉ ngơi, và khi mà về nhà, về lại chùa thì công việc rất nhiều, cho nên cứ liên tục như vậy. Và đôi khi bệnh thì cũng lướt lướt, và đến hồi lướt không nổi thì nó quỵ. Trước khi bay qua Cali thì Pháp Hòa có 6 ngày hướng dẫn khóa tu ở bên Denver. Thì vừa đến phi trường buổi chiều thì theo lịch trình là chiều hôm sau là khai mạc khóa tu. Thì khóa tu chưa khai mà Pháp Hòa khai bệnh. Pháp Hòa nói với thầy trụ trì: thầy ơi, con bệnh rồi, con sốt rồi, mà thiệt là sốt suốt mấy ngày. Thầy mới nói bệnh thì bệnh, cứ cho thuốc uống mà tới giờ phải xuống. tức là tới giờ giảng là phải xuống. Cho nên suốt mấy ngày đó Pháp Hòa cũng đỡ là có quý thầy, cho nên quý thầy tụng kinh, quý thầy hướng dẫn ngồi thiền, ăn cơm, mọi việc hết. Phần Pháp Hòa là cứ ở trên phòng trùm mền uống thuốc. À, đến ngày thứ hai chịu hết nổi, 2 giờ sáng chịu hết nổi, tự ngồi dậy kiếm một đồng cạo gió. Mà hình như cái tướng Pháp Hòa là tướng bệnh, ai gặp cũng cho giàu. Nội có ở Cali này mới có mấy ngày thôi mà hồi chiều này lục vỏ ra 30 hộp dầu cù là. Thành thử là ai mua dầu cứ bán dầu cho, quá trời dầu cù là luôn. Tưởng gì đưa phải chi mà đưa cục vàng hay cục xanh gì đó đỡ ha, dở ra toàn dầu cù là. Khóa tu ở Denver chưa khai mà sáng ra là Pháp Hòa khai bệnh. Liên tục mấy ngày viêm họng rất nặng, uống trụ sinh 10 ngày vẫn không hết. Viêm đến mức độ là lấy cái tay mà chạm vào trong cổ đau thấu lên tới đầu. Vậy mà tới giờ là phải xuống làm như người không bệnh. Đó là thân bệnh, là do chúng ta ăn uống thất thường, ngủ nghỉ không đủ và chúng ta sân bệnh. Thời tiết thay đổi cũng bệnh. Quý vị thấy Pháp Hòa tốt mã gì chứ dễ đã đắng. Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. Là ngồi chỗ nào mà có gió bơi cho nên đi đâu á không có dám rời cái mũ. Thế mà rời cái mũ mà gió nó lên nó nhập cái mỏ hiền là vô bệnh. Quý vị biết mỏ hiền không? À, tại tu không có mỏ ác, tu có mỏ hiền thôi. Kêu làm sao kêu, nghĩa ta biết mình nói gì thôi chứ. Thì thưa là chúng ta có thân bệnh là do mình ăn uống không đều, ngủ nghỉ không đủ, thời tiết thay đổi, rồi âm dương trong người mình nó không điều hòa. Ví dụ như là cái người có khi chúng ta lạnh gọi là phong hàn, cảm lạnh, rồi nhiệt hàn là cảm sốt. Và nếu do ẩm thấp, ở một cái vùng ẩm thấp lâu ngày chúng ta cũng bệnh gọi là phong thấp. Nói về bệnh thôi, phong hàn, phong nhiệt và phong thấp. Thành thử ra nó còn nhiều thứ bệnh khác. Ví dụ như mình ăn chất nóng nhiều nó táo bón, hay là ăn chất mát nhiều mà đường ruột không tốt thì có thể mình tháo ruột, vân vân. Cho nên nói về thân bệnh thì ai cũng có. Bởi vậy cho nên á, thường thường Đức Phật dạy á, ngày xưa các thầy ăn ngày một cử, bởi vì quý thầy không có hoạt động nhiều ở trong chùa, rồi đi khất thực, rồi về chùa hành thiền, cho nên các thầy không ăn chiều, là bởi vì ăn chiều nhiều nặng bụng khó ngồi thiền. Mà thời xưa thời của Phật thì Ấn Độ nghèo, cho nên không có khả năng mà cúng nhiều, cho nên Phật cũng tiết chế bớt, cho nên không đi khất thực buổi chiều. Và đồng thời có một hôm có một thầy nọ, Ấn Độ thì đen lắm, cho nên thầy tới nhà ta buổi chiều vậy nè. Ngài đứng thì thấy có một cục đen thui mà đang cười cho nó tán nhách. Bà chủ nhà bà sợ quá, bà la lên, bà tưởng ma. Và kể từ đó Phật cũng dặn thôi đừng đi xin buổi chiều, dễ tạo hiểu lầm. Một lần khác, một thầy khác đến khất thực ở nhà thí chủ, đứng cầm cái tích trượng lắc hoài mà sao thí chủ không ra. Thầy bước vô cái gặp bà chủ nhà đang ngủ trưa, ăn mặc không được kín đáo lắm. Thầy hoảng hồn, thầy chạy ra gặp đúng lúc ông chồng về tới, hai bên đụng cái rầm. Thế là ông thầy đó bị một trận đòn. Và từ đó Phật cũng dặn thôi đừng đi ăn chiều. Và khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta không có chế độ đi khất thực, mà chúng ta chỉ ở chùa làm ruộng, trồng trọt, nấu ăn. Vì vậy cho nên chúng ta phải ăn chiều. Và cái buổi cơm chiều được gọi là dược thực. Dược là thuốc, thực là ăn. Có nghĩa là bây giờ buổi trưa là ăn chín, buổi chiều là nhớ ăn
thì cứ nghĩ rằng ăn thuốc chứ không phải là ăn để thỏa mãn cái thích thú, mà ăn để trị cái bệnh khô gan. Vì vậy mà mỗi buổi trưa trước khi mà ăn cơm thì một vị xuất gia phải quán tưởng năm điều, và trong đó có một điều thứ ba, thứ tư là xin nguyện ăn những thức ăn gì có thể nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng thân thể và ngăn ngừa tật bệnh. Thì cái câu đó Đức Phật muốn nhắc cho tất cả chúng ta, muốn giảm cái thân bệnh thì chỉ có một cách là chúng ta ăn uống có chừng mực, ăn uống có cẩn thận. Bởi vì cái thời đại mà thức ăn càng phong phú, ăn chay mà càng giống mặn chừng nào á thì nó càng nhiều cái độc tố chừng đó, cho nên người ta cũng giảm bớt. Cho nên mình ăn mà mình không có cẩn thận, không có chánh niệm thì mình dễ bệnh. Chính vì vậy mà người xưa thường nói bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh là do mình ăn, do nên bệnh mình từ cái khẩu mà nó đi vào, từ cái cửa miệng hoặc là, và cái họa, cái tai ương là do lời nói mình thốt ra, cũng một cửa miệng. Nhưng mà hãy ăn bậy thì bệnh, nói bậy thì tai ương. Cho nên người xưa mới nhắc chúng ta, phải không? Nhắc chúng ta là miệng người là cửa đền vua, phải ngăn phải giữ kẻo mua tai nạn. Tức là nếu mình cái miệng mình mỗi ngày ra vào như là một người đi vào thăm ông vua vậy, không có cẩn thận thì có thể bệnh tật tai ương. Cho nên về thân bệnh thì Phật dạy chúng ta là phải ăn uống có chừng mực, tiết chế trong việc ăn uống. Mà rải rác trong các kinh, mà căn bản những bài kinh dạy cho một người xuất gia tu, thì trong đó Đức Phật thường nhắc cái ý nghĩa của tiết chế. Tiết chế có nghĩa là mình nên biết sức lực, sức khỏe của thân mà chúng ta đưa vào những món ăn. Vì vậy mà người Phật tại gia khi thọ năm giới là có cái giới thứ năm. Mà giới thứ năm không phải chỉ đơn giản là không uống rượu, mà phải nói rõ là ý thức được bệnh tật của thân thể và sự mệt nhọc của tâm hồn. Chúng ta phải cẩn thận trong việc tiêu thụ hàng ngày. Những món ăn nào không mang lại lợi ích cho thân, cho sức khỏe thì chúng ta phải giảm. Những cái phim ảnh, sách báo, chuyện trò gì không lợi cho tâm, chúng ta phải tiết chế. Bởi vì ăn là nuôi thân, mà những câu chuyện hàng ngày, phim ảnh hàng ngày là nuôi tâm. Chút xíu mình nói tâm bệnh, bây giờ mình đang nói thân bệnh. Cho nên quý vị thọ giới đó, thọ giới để làm gì? Thọ giới để chúng ta biết cái điều đó mà chúng phát nguyện giữ. Vì nguyện là lực, cho nên ta thường gọi là nguyện lực. Nó có cái lực để giúp cho chúng ta thăng tiến trên đường tu. Vì vậy mà những cái món ăn không có lợi cho thân thì chúng ta phải biết tiết chế. Bây giờ mình nói về tâm bệnh. Thì tâm bệnh là gì? Tâm bệnh tức là những cái bệnh do tâm lý, như là sợ hãi, buồn rầu, giận dữ, vân vân. Thì căn bản tâm bệnh chúng ta do 7 thứ, chúng ta thường gọi là thất tình: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Mà người miền Tây thường nói một cách rất đơn giản: tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì. Tức là lúc nào cái tâm lý của chúng ta không buồn thì giận, không giận thì vui, vui thì hỉ, không hỉ thì nộ. Lúc nào chúng ta cũng tìm, bởi vì cái gì mà làm cho tâm lý mình như vậy? Do mắt, tai, mũi, miệng, thân nó tiếp xúc. Thí dụ như mình mắt mình nhìn cái người đó xong mình coi nó thấy ghét, đi chùa mà ăn mặc vậy, mắt mới gì mình đâu, nhưng mà mình phải nói chứ, không? Rồi nhiều khi người ta ngồi người ta ăn phở mà ta thấy ngon, mà mình ngồi mình tụng ăn gì kỳ cục, sợ không có rau cho mình ngắt rau mình bỏ vô người ta không được, tức là phiền não đó. Phật gọi những cái trạng như vậy là phiền não, đó là tâm lý, là tâm bệnh. Có nhiều khi do tưởng không mà bệnh, mình không có bệnh gì hết. Pháp Hòa có một bà cụ Pháp Hòa quen, bà rất là khỏe, nhưng mà đừng bao giờ ai nói bệnh cho bà nghe. Bà mà nghe xong rồi bà về bà bệnh theo, bà cứ đi về bà nói con ơi con, má bệnh đó má bệnh kia, mà thật sự bà không có bệnh. Cho nên mấy người con cứ năn nỉ trên chùa, quý bác đừng bao giờ nói bệnh cho má con nghe, hễ má con nghe bác nào có bệnh gì là má con bệnh y chang. Lần nào bà lên chùa bà cũng đòi đưa thuốc uống, biết gì đâu mà đưa, thôi đưa viên vitamin C, ngậm vậy mà nói sao thuốc hay quá, khỏe tâm lý. Vợ chồng sống với nhau muốn giúp cho nhau bớt cái bệnh, chúng ta cũng nên để tâm lý của nhau. Thật sự nhiều khi á, buồn giận thì không nói ra, nhưng mà mỗi ngày một chút. Chẳng hạn như là cái hồi mình mới quen á, sao em thì mình nói với nhau làm sao, à đi lên cái cầu San Francisco mà đứng á, mà gió hiu hiu nó mát mát vậy, hỏi em có lạnh có, anh đây rồi em chẳng biết lạnh là gì. Nhưng mà khi mà hết thương nhau rồi đó, sao tôi thấy ông có ớn lạnh quá. Lúc mà đi làm về đó, đi làm mà bước vô mà ảnh mới rước mình đó, bước vô xe hỏi bữa nay khỏe không em, trời ơi có anh đưa đón còn gì nữa đâu mệt mỏi. Không có anh ai xin em đi học, hay sao rước em về vào những bữa chiều vui. Nhưng mà tới hồi mà gần gũi với nhau, biết nhau nhiều chút rồi á, bước lên xe hỏi mệt không em, thử đi làm đi biết. Đó là một dạng tâm lý, bị giận cho một câu như vậy không có nói ra nhưng mà để trong lòng, thì lâu ngày đó mang một cái tâm lý là mình hình như bây giờ hết duyên, cho nên hình như bây giờ nói chuyện không có hẹn. Rồi từ những cái tâm lý đó bắt đầu nghi ngờ sân lực. Cho nên bệnh tâm á, thì chỉ có thuốc tâm chữa chứ còn thuốc thường chữa. Khi mà thân bệnh á, thì chúng ta lấy thuốc này thuốc kia chữa được, nhưng mà tâm bệnh là khó chữa. Cho nên mình mà đi thăm một người bệnh nào thì mình nhớ tâm lý một chút. Mặc dù lời lẽ của mình là lời lẽ thật, bác có bệnh sắp mất rồi, nhưng mà mình bước vô mình cũng khoan khai thị. Mới vừa bước vô bác sợ chết không bác? Bác tưởng lo con liên lạc ban hộ niệm hết rồi. Người ta bệnh là biết rằng thân là huyễn, nhưng tâm lý ai cũng muốn mình hết bệnh. Biết rằng khai thị của mình là đúng, nhưng mà từ từ thị, từ từ khai. Mình rà chút trước khi mình khai, chưa gì hết mình quẹo vô mình nói liền: bác muốn đưa linh về chùa nào thờ, bác muốn thầy nào tụng, bác nói trước cho để lát gây gỗ, vân vân. Tức là mình không có tâm lý. Cho nên mình sống với nhau á, mình sống với nhau là bất luận trẻ hay già thì ai cũng đều mang một cái tâm bệnh. Và cái khéo của chúng ta là biết chữa cái tâm bệnh. Thí dụ mình sống với người già thì mình nhớ là người già hay tuổi ngộ lắm, tuổi sửu hỏi tuổi gì cũng kêu tuổi thân. Mà nếu mà mình hiểu được cái tâm lý người già hay tuổi hay hờn thì chúng ta cố gắng chúng ta tránh. Nhưng mà rồi ngược lại, người già cũng biết con cái mình tánh nó nóng, thành thử khoan nói sóc nó. Ví dụ như vậy. Cho nên người mình sống với nhau là mình phải hiểu cái tâm ý của nhau, để mà chúng ta giảm đi những cái tâm bệnh của nhau. Mà mỗi người mỗi bệnh, mỗi người mỗi bệnh. Thành thử mình mới có Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi ý. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, mỗi người mỗi dạng. Đó là để giúp cho chúng ta chữa cái bệnh. Đâu có ai giống ai. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật là đúng với chứ nữa. Mà mỗi người là có một tâm lý. Hồi đó Pháp Hòa có hai sư cô già đi xuất gia chung. Tuổi cô nào cũng đáng bà nội mình hết. Nhưng mà một cô thì sống rất là miền Tây, dân giả bình thường. Còn một cô thì hồi nhỏ làm y tá và được cha mẹ cưng cho nên hơi nhõng nhẽo. Cô 70-80 tuổi mà gặp Pháp Hòa, sư huynh khỏe không? Thương Pháp Hòa lắm. Lúc mà sắp chết là để là hết tất cả thơ từ mọi việc là một chữ cũng sư huynh, hai chữ cũng sư huynh. Mà rất là thương quý thầy ở chùa. Mà nhiều lúc á, filler, filler có vào thấy ngồi với bếp trộn đầu hủ ghi, rắc một chút bột màu cho đỏ đỏ vô, lấy chiếc đũa màu quấn nhỏ xíu nhỏ siêu, rồi lấy bao ni lông rồi cột. Có hỏi làm gì? Đang làm con tép. Vì vậy lấy chiếc đũa bó đầu hủ ghi vô, chặt về thì nó có một cái đường cong, rồi đem hấp ra cái xác nhỏ 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 chiên lên y như con tép vậy. Hỏi làm gì vậy? Làm tép. Tép làm gì? Nấu canh. Nên mai cô ăn đi. Có quà ăn này bệnh chết. Tội. Cứ năn nỉ cô đừng làm. Cổ nghe Phật tử nào mà mới có nhà mới, cái cổ thức cổ trộn tàu ghi cũng vấn trong biển rồi vô, rồi cổ lăn bột cổ chiên làm con cá banh thành hết trơn vậy. Hỏi cô làm gì? Cá chiên xù. Hỏi chiên xù để chi? Cho nó rù rì nó lên, cho nhà nào mà mới vô người ta thích vậy lắm. Cá bơi lội. Không mà thấy bơi lội rồi nó bấy nhầy vậy sao ăn. Rồi quý vị thấy người ta nấu cực mà mình chê cái ta buồn. Đó là một tâm lý. Hai sư cô trong chùa, một cô thì thích bánh sừng trâu, một cô thích chuối. Đi chợ mà mua cho cô nào một trái chuối thì nhớ mua thêm cái bánh về phát làm hàng. Còn không thì tôi biết mà lúc nãy đâu thương tôi. Phật tử cũng vậy, phải không? Con biết mà con để tử là giá, bà kia để tử là ruột. Pháp Hòa nó đừng lo, ruột thì phá lấu, da thì làm bì. Món nào ăn cũng được hết. Tại đó mình sống với nhau để có nhiều khi sống chung một nhà, có hai vợ chồng con cái vợ lớn hết trơn rồi, ra ngoài sống hết rồi, cái hai vợ chồng già vợ nấu thì cực vậy. Tới giờ ăn cái bưng có cái chén ổng mà. Rồi sao ông lấy chén tôi? Bà muốn ăn bà tự lấy. Thế là bà đứng dậy bà lấy cái chén, không có giận. Nhưng mà cái hờn đó nó để trong lòng, đến một lúc nào chịu không nổi buông ra. Mà tới hồi buông ra toàn gì chứ không? Toàn là tinh dưới ốc thôi. Chút chút thôi chứ không có búa kèm gì. Nhưng mà chính những cái đó nó làm cho một con người nhiều cái sầu, nhiều cái thân. Cho nên người ta nói bà làm gì lúc này bà rầu rầu. Tôi không biết tôi buồn gì. Tại vì nhiều khi không có để ý, nhưng mà thật sự cái chút chút đó. Cho nên thân bệnh muốn chữa, và có một cách đó, là ngoài việc uống, ăn hay là dùng thuốc, thì có một cách nữa là chúng ta có thể nhịn ăn, uống nước để cho nó bài trừ những cái tạp dơ trong người ra, thì cũng là một cách trị bệnh. Cho nên nhiều lúc đó, ăn nhiều phải không? À, không phải ăn nhiều mà hết bệnh đâu nha. Thí dụ như mình đang bệnh cảm thì mình nghĩ rằng á, bệnh cảm rồi mình nghĩ là bây giờ phải tẩm bổ, cho nên mua yến để chưng ăn. Ăn hoài ăn không hết bệnh. Tại yến là một loại bổ, mà cảm là một loại vi trùng. Mà cái bổ này vô thì nó nuôi cái vi trùng cảm lâu hơn, cho nên càng ăn yến càng không hết bệnh. Cho nên khi bệnh cảm là đừng ăn đồ bổ. tại bổ vô nó thì nó sẽ làm cho cái bệnh của mình lâu hơn. Hay là ví dụ mình bị vi trùng gan, đừng uống yến, tại vì yến nó sinh làm cho vi trùng càng tăng trưởng, có thể cả ngàn con vi trùng trong một đêm một ngày. Vì vậy cho nên khi có thân bệnh thì chúng ta cũng phải tìm cách nào để giải quyết cái thân bệnh, mà đôi lúc cũng phải dùng cái cách là nhịn ăn, để uống nước để cho nó bài tiết những cái tạp dơ. Cũng giống như một bác sĩ, khi mình mang bệnh tới gặp bác sĩ đông y, người ta không có chữa liền đâu, người ta cho mình uống thuốc sổ độc. Vì độc mới có bệnh, con người không độc không có bệnh. Cho nên người ta cho mình uống vài thang thuốc sổ độc, độc hết rồi bây giờ bắt đầu tiêm gan gì đó, nó còn nguyên đó, ta mới biết bệnh gì mà ta chữa. Ta đến ta gặp mình, ta nhìn mình, ta thấy da mình hơi vàng, mắt vàng, thằng biểu hả họng rồi cho ta coi, đó kêu là vọng. Vọng tức là nhìn để biết bệnh. Rồi xong bắt đầu để cái tai vô bắt đập, để nghe cái nhịp thở của mình, cái đó gọi là văn. Rồi xong ta hỏi mình vài câu: ăn được không? Ngủ được không? Tiêu hóa như thế nào? Vân vân, gọi là vấn. Vọng, văn, vấn, gồm ba cái lại thuyết bệnh, thuyết cho mình nghe bệnh. Cho nên đông y có bốn cách: vọng, văn, vấn, thuyết. Rồi xong rồi ta tùy theo bệnh mà ta cho thuốc. Sổ độc ra rồi cho uống bao nhiêu thang thẳng vô trong đó để mà chữa cái bệnh của mình, có điều kêu là đơn. Rồi nếu mà mình cần phải dán ít ở bên ngoài gọi là cao. Giống như Pháp Hòa mà đi hoài, ổng không cho cao được mà cũng chẳng cho đơn được, ổng cho hoàng thuốc viên. Rồi bây giờ cho thêm hộp thuốc bột để đi kêu tán, cao đơn hoàng tán. Chữa bệnh đó, chữa bệnh người ta là phải vọng văn vấn thuyết. Mình muốn chữa bệnh người thân của mình đó, cũng phải vọng. Bữa nay đi làm về sao hơi tối, không tươi như mọi ngày. Mình phải để ý chút. Có nhiều khi ngày nào cũng một câu chuyện vui đó, nhưng mà hôm nay mình mới vô đề chút là mình thấy người kia có phản ứng là phải biết. Mới vừa nói cái người kia phản ứng làm gì dữ vậy, bữa nay cùng điên gì nói vậy? Rồi mình nói những cái câu thì làm cho người ta càng bực tức, bởi vì mình phải hiểu ở trong chỗ làm có chuyện, mà ở cái xứ Mỹ mình nổi cái stress trên đường đi, kẹt xe trời nắng, đường dài đắng đẳng, mà việc nhà thì nhiều, nghĩ tới cái đó thôi con người cũng dễ bị stress và dễ tâm lý bệnh tật, bực bội. Mà cứ bực hoài á thì cái nét người đó bắt đầu héo úa từ từ. Cho nên đó, mình thương một người thân không phải chỉ cho món ăn không mà được, ngay cả nuôi một người bệnh thân thì cũng phải hiểu tâm lý là người ta cảm giác là người ta đang làm phiền mình. Cho nên phải nói cho người ta hiểu không có phiền gì hết, và thậm chí cái cách mình đưa thức ăn thuốc uống cho người ta để cho người ta có cái cảm nhận là mình đang thật sự chăm sóc, chứ người ta đừng mang một tâm lý là do bệnh tật của người ta làm phiền. Người bệnh thường hay nói thôi tôi không muốn làm phiền thế này thế kia, thậm chí đi thăm bệnh người ta thường nói là tôi thôi tôi bệnh tôi muốn làm phiền ai, nhưng mà thật sự không phải đâu. Bệnh mà có người vô thăm người ta mừng lắm, mà nếu mình không thăm được thì mình gọi một cái phong tán quan tâm. Thật ra thưa đại chúng, cái thân bệnh đó, nó cũng ảnh hưởng đến tâm bệnh. Bệnh ít về thân nhưng mà lo rầu phiền muộn cũng một phần là do cái tâm trạng mỗi ngày. Cho nên thường thường chúng ta sống dù ở trong chùa hay ở ngoài đời thì tất cả nếu đã là con người thì ai cũng phải có cái tâm bệnh do những cái bức xúc, những cái phiền muộn trong đời sống này. Mà mình là người tu Phật là luôn luôn có cái chánh niệm, chánh niệm về thân. Hồi đó mình 30 tuổi, cái hơi thở mình nó khác, và cái giọng hô chuông mình nó khác. Mỗi lần lên hô chuông là Pháp Hòa quán chiếu cái hơi của mình, cái hơi thở của mình, là mình liền biết bây giờ tuổi mình không giống ngày xưa. Ngày xưa một bài kệ đó hai câu mà mình niệm một hơi, mà bây giờ hai câu phải hai hơi. Bao nhiêu đó thôi là mình chánh niệm về sức khỏe luôn. Cho nên nuôi một người bệnh về thân bệnh thì cũng nên quán chiếu cái tâm lý của họ. Cái người bệnh thường hay câu có quọn quọn. Nếu mà mình không ngủ đủ, con người mình cũng dễ bực. Cái đầu mình nó lân lân, chuyện gì mình không có nhớ, mà nói nhiều hoặc đầu sao. Người ta nấu ăn lu bu mà cứ vô đứng hỏi hoài, người ta cũng dễ bực. Cho nên tất cả những cái đó nó đều ở trong cái tâm trạng và tâm lý của thức tỉnh. Mà người Phật tử mình tu gì không biết, nhưng mà phải có chánh niệm để quán sát tự thân, quán sát những người thân của mình ở những cái đó. Đó là những người chữa bệnh. Cho quý vị thấy mình lại Phật dược sư. Dược sư, dược là thuốc, sư là thầy. Dược sư là thầy thuốc, mà không phải ngày nào mình cũng lại Phật dược sư mà gọi là hết bệnh. Mà chúng ta đang phát triển cái chất liệu, cái chất dược ở trong mỗi con người. Cho nên mỗi năm mình thắp đèn dược sư mình cũng. Đèn là gì? Đèn là những ánh sáng của tâm. Một khi tâm được bật sáng lên rồi thì mình liền biết tình bệnh của mỗi người mà chúng ta cho. Cho nên mình phải để ý cái tâm trạng của mỗi người. Nhiều khi mình nói chơi mà mình nói không đúng lúc, đúng dịp, đúng người cũng nguy hiểm lắm. Giống như ở trước Pháp Hòa mà cứ nói đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhàng lùng. Cái người ta nói, bà đang nói ai? Ví dụ mà. Cho nên nhiều khi cũng một câu chuyện nói chơi mà mình nói không đúng người, cái người ta cũng buồn. Mà tao nói ra cứ như vậy. Rồi có đôi khi người ta để ý nha, gặp mình cái là mình nói cái chuyện đó. Mà nhiều khi mình cố tắt. Cái ta nói, tôi để ý nhiều lần, mỗi lần gặp tôi là người đó đều móc méo tôi chuyện này chuyện kia. Cái bắt đầu vớ những cái đó lại, cái bắt đầu sanh những cái phiền. Vì vậy cho nên ngoài cái thân bệnh, chúng ta còn có tâm bệnh. Mà tâm bệnh là bởi vì do chúng ta không quán chiếu để thấy được những cái tâm lý của từng người. Người Việt Nam mới qua nói tiếng Anh dở. Có một lần có một thầy lớn biểu Pháp Hòa lên thông dịch. Thì thầy mang cái chứng bệnh cho nên thầy đang uống thuốc. Rồi bữa hôm đó thầy lên, thầy nói với người Mỹ, rồi thầy biểu Pháp Hòa dịch. Thì đến khi mà thầy nói hoa đào thì Pháp Hòa quên bẵng cái tiếng hoa đào đó tiếng Mỹ nói làm sao, quên lửng luôn. Cố suy nghĩ hoài đến một hồi cuối cùng nhớ ra được. Pháp Hòa nói lên thì những người Mỹ họ cười cái rằng, thì thầy đã hiểu lầm là mình dịch tập 7 tập 3 gì để cho người ta cười thầy. Thế là thầy cũng giận mình trời. Quý vị thấy không, có nhiều khi mình cái tâm của mình không có như vậy. Có một cái chị đó, một hôm đó ngày Tết thì đang ở trong chùa thì có một vị sư trưởng đến thăm. Thì mọi người lăng xăng vui mừng đi đi đó. Thì chị cũng hơi bực, chị mới nói làm gì mà như rước dâu. Thì Pháp Hòa cũng không để ý cái chuyện đó. Mà lúc đó Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa mới có mười mấy tuổi à, khoảng 17 tuổi đi tu rồi. Cái thì đi tới đi lui, cái Pháp Hòa mới đọc cái bài kệ đánh răng súc miệng, mà đọc bằng tiếng Việt. Súc miệng và đánh răng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Cổ nghe cổ ghi cổ nói vậy. Làm sao cô gặp cô nói bữa hôm chú chửi tôi không? Nó hỏi chửi vụ gì? Tôi mới vừa nói làm gì như rước dâu, chú tạc cho tôi bài kệ liền. Mà thiệt sự quan ông địa, ông địa ông coi phải chi mình đọc tiếng Hán chắc cô không giận. Nếu mình đọc tiếng Hán là sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, cổ hiểu gì hết cổ không? Nhưng mà tại mình đọc tiếng Việt, cổ nghe được, cổ hiểu, cổ mới nói sai. Giờ mình đọc liền bài kệ. Cho nên quý vị thấy tâm lý, người ta đang ở trong tâm trạng gì mà mình nói cái đó cái kia. Cho nên sống ở trong đời, mình không phải chỉ biết mình bệnh không, mà cũng biết sao xung quanh mình cũng có nhiều người bệnh na ná. Thành thử ra nhờ quán chiếu mình bệnh người bệnh, cho nên mình bớt bệnh. Bớt bệnh có nghĩa là mình bớt cái bệnh giận, bệnh hờn, bệnh trách móc. Mà mình rảnh lắm, ngồi rảnh cho bắt đầu móc ra trách. Không có móc đâu có chuyện để trách, cho nên kêu trách móc. Móc ra mới có chuyện để trách. Mà hãy ngồi buồn là nhất là người lớn tuổi, ngồi buồn là bắt đầu nhớ bữa hôm con nói câu gì, rể nói câu gì, dâu nói câu gì, là bắt đầu ngồi để đó chưa nói đâu, tới hồi giận lên bắt đầu mới sợ. Thôi để tôi đi, tôi vô chùa tôi ở, ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều là nhỏ cái tâm lý. Còn mình làm con mình hiểu thì mình an ủi. Ví dụ má nói vậy mình đứng đó, đứng luôn đi, rồi có chuyện lớn. Thật sự lúc đó mình biết già thích năn nỉ, vuốt ve chút. Cái đó gọi là tâm lý. Mà nếu mà một người nào mà tâm bệnh lâu ngày thì thành ra uất ức. Mà chính cái uất ức đó thành ra những cái khối bệnh bắt đầu nó lây qua thân. Cho nên thân tâm là một. Thân tâm là một. Nếu mà cái thân bệnh mà tâm lo rầu nhiều, bệnh tăng. Thân chưa bệnh mà tâm cứ buồn rầu hoài, bắt đầu sẽ có thân bệnh.